Nhường nhịn là khí chất của người quân tử. Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình Radio Văn hóa của Tri thức VN. Kính chúc quý vị một ngày mới an lành. Hôm nay mời quý vị đến với bài viết của An Hòa. Nhường nhịn là khí chất của người quân tử. Kính thưa quý vị, người xưa giảng rằng người học rộng biết nhiều mà lại có thể khiêm nhượng nhường nhịn người khác, đối với việc thiện thì không bề trễ, người như vậy được xưng là người quân tử. Một lần, Tử Cầm hỏi Tử Cống rằng: "Thầy Khổng đi qua các nước đều được tham dự việc chính sự của các nước ấy, đó là do người ta chủ động yêu cầu hay là do thầy cầu xin vậy?" Tử Cống nói: "Thầy Khổng ôn hòa, lương thiện, cung kính, cần kiệm, khiêm tốn nên được tư cách như vậy." Ôn nhu, lương thiện, cung kính, cần kiệm, khiêm nhượng là năm đức tính cao đẹp của con người. Người ôn hòa thì tướng mạo hiền lành, người hiền lương thì tâm thiện, người cung kính thì bên trong nghiêm túc thành sạch, người cần kiệm thì không xa hoa lãng phí, người khiêm nhượng thì biết nhường nhịn. Người có năm loại mỹ đức này thì ở thời khắc nào, nơi chốn nào cũng giúp người làm việc thiện. Thế nào là đạo nhường nhịn? Đạo nhường nhịn có ý nghĩa rất rộng lớn, nhưng có thể hiểu theo nghĩa thông thường là sự nhún nhường, nhường nhau theo nghi lễ. Trong Tả Truyện viết: "Nhường là đứng đầu trong lễ." Trong Lễ Ký cũng viết: "Người quân tử cung kính, tiết kiệm, thoái nhường bởi vì thấu hiểu lễ." Người xưa cũng viết: "Có điều ức mà không dám bất chấp thì chính là ước thúc khắc chế bản thân, có hạn định mà không dám vượt qua thì đó là lễ tiết." Người quân tử ngoài đối với người khác phải cung kính thì đối với bản thân phải biết khắc chế, dùng thái độ khiêm nhượng để thể hiện lễ tiết của mình. Trong Dịch Khiêm viết rằng: "Người quân tử khiêm tốn cho mình là thấp hơn người khác." Trong Lễ Ký cũng viết: "Người bề trên hỏi, nếu không khiêm nhường một chút mà trả lời thì sẽ không hợp lễ." Trong đó cũng viết: "Khi cùng khách vào cửa thì phải nhường người khách vào cửa trước, ấy mới là hợp quy định của lễ." Trong Tự Hối ghi rằng: "Người trước mình sau thì được gọi là nhường." Câu chuyện Khổng Dung nhường Lê rất nổi tiếng trong lịch sử thời xưa chính là vì tinh thần này. Khổng Dung sinh sống vào thời Đông Hán, là cháu đời thứ 20 của Khổng Tử. Ngay từ khi mới lên 7 tuổi, lúc Khổng Dung ăn lê thì chọn lấy quả lê nhỏ nhất, xấu nhất cho mình, còn quả lê to, ngon thì nhường cho các anh. Việc làm ấy của Khổng Dung được mọi người khen ngợi. Vì sao người đời lại ca ngợi Khổng Dung như vậy? Đó là bởi vì Khổng Dung tiên nhân hậu kỳ, đặt lợi ích của người khác lên trước lợi ích của bản thân mình khi chia sẻ lợi ích, đem những điều tốt đẹp cho người khác, còn mình nhận phần kém hơn. Tâm nhường nhịn này cũng chính là tâm vị tha, làm lợi cho người khác. Ở Việt Nam ta, mọi người đều rất yêu mến những em bé thảo tính hay cho đi chứ không một mực giữ cho mình, cũng chính là như vậy. Trong lịch sử cũng có rất nhiều bậc anh hùng, quân tử có thể nhường nhịn, nhẫn nhịn việc nhỏ mà làm được việc lớn. Cũng có rất nhiều người sẵn sàng từ bỏ tước vị bổng lộc mà nhường lại chức vị của mình cho người hiền tài. Nhường ngôi vị cho người hiền tài. Đế Nghiêu là người cung kính, giản dị và tiết kiệm. Ông đi khắp bốn phương, hết mình quan tâm đến dân chúng thiên hạ. Ông là vị vua có đạo đức thuần khiết, ôn hòa và khoan dung. Trong 70 năm tại vị, ông luôn để ý tìm người tài đức để truyền lại ngôi vị. Vì vậy, ông công khai để tất cả mọi người đều có thể đề cử, ngay cả người khổ hạnh nhưng có tài đức cao cũng được phép tiến cử. Về sau này, ông tìm được Ngô Thuấn, là người tuy nghèo khổ nhưng hết mực hiếu tâm hiếu thuận. Ngô Thuấn mồ côi mẹ từ sớm. Ông có một người cha hồ đồ, người mẹ kế không thành thật, người em trai ngạo mạn vô lễ, nhưng Ngô Thuấn vẫn có thể nhường nhịn ở cùng và đối đãi lễ nghĩa. Đế Nghiêu gả hai người con gái của mình cho Ngô Thuấn để quan sát đức hạnh của ông. Ngô Thuấn không vì được gả con vua mà đối đãi sai biệt. Ngô Thuấn cày ở Lịch Sơn thì người Lịch Sơn đều nhường bờ ruộng. Bắt cá ở Lôi Trạch thì người Lôi Trạch đều nhường chỗ ở. Làm gốm ven Hoàng Hà thì đồ gốm ven Hoàng Hà đều không còn thứ thô xấu. Sau một năm thì nơi Thuấn ở thành thôn xóm. Sau hai năm thành thành ấp. Sau ba năm thành đô thị. Sau ba năm bàn việc chính sự thì Đế Nghiêu mong muốn được truyền ngôi cho Thuấn. Nhưng Ngô Thuấn một mực không chịu, muốn truyền tặng cho người có đức cao hơn mình. Về sau này, trải qua thời gian dài thuyết phục, Ngô Thuấn mới chịu tiếp nhận ngôi vị. Có thể nhẫn nhịn việc nhỏ mới làm được việc lớn. Trong tả truyện viết: Trung là đức hạnh thuần chính, tín là đức hạnh kiên định, khiêm nhượng là đức hạnh nền tảng. Hàn Tín lúc trẻ sống bần cùng. Một lần có một kẻ vô lại chặn Hàn Tín lại và nói: Người mặc dù cao lớn, thường đeo kiếm, nhưng kỳ thực cũng là kẻ nhát gan thôi. Người khoác bảo kiếm làm gì? Người dám sát nhân không? Có can đảm thì giết ta đi. Hàn Tín thầm nghĩ: Ta giết hắn để làm gì? Thời đó sát nhân phải đền mạng. Hơn thế, chỉ vì một câu nói mà giết người thì không phải việc làm của kẻ trượng phu. Người kia liền cười to và nói: Ngươi không dám giết ta, vậy ngươi phải chùi háng ta đi, nếu không đừng hòng đi qua. Trong tiếng cười nhạo của đám đông, Hàn Tín đã thực sự chui qua háng của kẻ vô lại. Bấy giờ ai cũng cho rằng Hàn Tín thực sự là một kẻ nhát gan. Nhưng trong thời loạn thế, Hàn Tín lại trở thành vị đại tướng quân uy vũ nhất, đánh đầu thắng đó, trải bao chiến trận mà không hề thất bại. Ông còn nổi tiếng dụng binh như thần. Thậm chí trong trận Tình Hình đánh bại quân Triệu, ông đã đặt mình và quân Dĩ vào tuyệt cảnh để rồi thắng trận. Rõ ràng Hàn Tín không hề nhát gan. Sau này khi Hàn Tín đã có danh vọng, ông không nhớ thù xưa mà vẫn phong cho kẻ vô lại đã hạ nhục ông khi xưa một chức trong quân đội. Hàn Tín có phải là không có khả năng giết chết được kẻ kia không? Kỳ thực Hàn Tín không phải là không thể giết chết được kẻ vô lại ấy, nhưng ông biết được rằng giết chết kẻ vô lại ấy là không có ý nghĩa gì, nên đã nhường cho anh ta. Hàn Tín có thể nhẫn nhịn được sự vũ nhục cực độ nhất thời ấy mà làm thành được sự nghiệp sau này. Kỳ thực, lùi một bước, nhường nhịn một bước không chỉ là một loại trí tuệ mà còn là một loại ý chí ngoan cường. Rất nhiều lúc trong cuộc đời chúng ta có thể phát hiện ra rằng chỉ cần nhẫn nhịn hay nhường người khác trong một cái chớp mắt thôi là đã có thể khiến con đường đời chật hẹp trở nên rộng lớn vô cùng. Đến đây là kết thúc bài viết Nhường nhịn là khí chất của người quân tử của An Hòa, dịch từ Vision Time tiếng Trung. Cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe, đồng hành cùng Trí Thức VN. Quý vị có thể truy cập vào trang web Trí Thức VN hoặc tải ứng dụng mobile Trí Thức VN để đọc thêm các bài viết văn hóa của chúng tôi. Đừng quên nhấn subscribe đăng ký kênh và để lại bình luận ở bên dưới. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.